Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, nằm đúng tư thế sẽ giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ của chúng ta và vì vậy sẽ giúp cho chúng ta được khỏe hơn, phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Có nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng tư thế ngủ rất là quan trọng và có một số tư thế ngủ nó mang lại lợi ích cho sức khỏe nhiều hơn những tư thế khác. Vậy thì nằm ngủ tư thế nào là tốt nhất cho sức khỏe và tư thế nào là bất lợi hoặc là hại nhất cho sức khỏe? Mời quý vị cùng tìm hiểu những tư thế ngủ tốt nhất cho mình trong chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn Trà My, xin kính chào quý vị khán
Thưa bác sĩ,
giả.
mình nói về tư thế ngủ và ảnh hưởng của tư thế ngủ đối với sức khỏe con người thì Trà My sẽ xin liệt kê ra những cái tư thế ngủ mà phổ biến nhất và rồi thì mình sẽ xin ý kiến của bác sĩ phân tích từng tư thế đó lợi hại ra sao. Mình thấy phổ biến là nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng hoặc là nằm cong người như con tôm. Đó là những cái tư thế mà Trà My thấy phổ biến nhất. Thì bây giờ xin bắt đầu với tư thế nằm ngửa. Thưa hỏi bác sĩ là nằm ngửa khi ngủ thì lợi hại ra sao với tư thế này thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa cảm ơn Jamie, thưa cảm ơn quý vị khán giả. Thì câu trả lời cho quý vị là như thế này. Trong các cái tư thế ngủ đó, tất cả cái lợi cái hại nó đều có trong từng tư thế một thưa quý vị. Cho nên đó là tùy theo cái trường hợp và sức khỏe của quý vị thì cái tư thế đó có cả hai mặt luôn thưa quý vị. Thì bây giờ để trả lời cái câu là tư thế ngủ nằm ngửa đúng không ạ? Thì cái nằm ngửa thì thứ nhất là nó tốt và cũng là cái xấu. Tại vì nó tốt cho một số người thưa quý vị là tư thế ngủ mà nằm ngửa đó thì cái lưng của mình á, cái độ cong của cái cột sống á, nó là trong cái độ cong gọi là tự nhiên, và trong cái độ cong tự nhiên đó đó thì quý vị sẽ ít khi bị đau đau lưng, đau cổ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị có những cái bệnh như là đường về đường hô hấp, gọi là sleep apnea hay là bệnh suyễn hay này nọ đó, thì nó lại là cái xấu. Tại vì có thể những cái nội tạng của trong cái bụng của mình như là gan nó bị đè ngược lên cái cơ bắp của cái phổi của mình, cho mình khó thở thưa quý vị. Đó cũng là một cái ví dụ.
Như vậy là tư thế nằm ngửa có lợi là lợi cho cái cột xương sống đằng sau lưng và có hại thì có thể là hại cho những người có vấn đề về nội tạng. Vậy thì câu hỏi kế tiếp là ai nên nằm ngủ nằm ngửa và ai chớ nên nằm ngủ nằm ngửa thưa bác sĩ?
Và thì bây giờ cái thứ nhất có thể mình chia sẻ với quý vị là những người mà họ bị bệnh nó gọi là obstructive sleep apnea. Cái đó nếu mà dịch cái tiếng Việt thì mình nghĩ là khi mình ngủ cái đường hô hấp của mình nó bị kẹt lại và không thở được. Thì nếu mà quý vị mà nằm nằm ngửa đó thì cái lưỡi của mình á, là cái cơ bắp rất là lớn, nó sẽ bị thụt ngược lại, nó đè vào cái cổ của mình. Thì cái đường hô hấp ở trong cái họng của mình, thưa quý vị, trong họng mình nó có đường thực quản và khí quản, thì cái đường khí quản đó nó bị cái lưỡi nó đè vô và quý vị sẽ không có thở được. Thì người nào bị cái sleep apnea đó, đó nó sẽ bị nặng nề hơn, nhất là cái vị mà đàn ông hoặc là người phụ nữ mà sau khi họ mãn kinh thì họ cũng giống như người phái nam á, là những cái mỡ trong cơ thể đó nó bị dồn vào cái khu cổ của mình, nó đè xuống, thì khi mà quý vị nằm ngủ nó bị đè, nó khiết lại. Cho nên là quý vị không nên nằm ngửa. Đó là một cái ví dụ cho những người mà chớ không nên nằm ngửa. Thì cái thứ hai là quý vị mà mình nói hồi nãy là bị suyễn. Thì khi mình bị suyễn, cái cơ bắp của cái phổi mình á, nó đưa lên, nó đè vào cái phổi của mình. Thì trong trường hợp đó đó, quý vị sẽ khó thở. Cho nên đó là quý vị nào mà bị suyễn, bị COPD, nên tránh nằm ngửa. Thêm một cái nữa quý vị, là quý vị nào mà bị bệnh ợ chua, cái axit trong cái bao tử của mình á, khi mà quý vị nằm ngửa đó, nó đưa ngược lên cái đường thực quản của mình, nó cũng có thể nó qua cái phổi, khi mình bị ợ chua hoặc là khi nó tràn qua phổi thì cũng bị ảnh hưởng tới cái đường hô hấp của mình nữa. Đó là những cái ví dụ cho quý vị. Nhờ thêm một cái nữa quý vị là mà phụ nữ mà mang bầu thì tất nhiên là có em bé, thì em bé cái bụng của mình nó sẽ bị dồn đè vô cái mạch máu trong cái bụng của mình, thì nó sẽ ngăn chặn cái đường máu lưu thông, lưu huyết trong cơ thể cũng không có tốt cho quý vị nào đang mang bầu.
Dạ, đó là những người mà không nên nằm ngủ với tư thế nằm ngửa. Vậy thì
Vâng.
tư thế nằm ngửa này thích hợp cho những người như thế nào, thể trạng ra sao hoặc bệnh lý thế nào thì tốt nhất thưa bác sĩ?
Vâng, thì cho những người nào mà quý vị nào mà bị đau lưng là cái hay nhất, tại vì trong cái tư thế nằm ngửa đó, cái cột sống của mình nó trong cái tư thế gọi là bình thường nhất, cho nên khi quý vị nằm như vậy đó thì quý vị sẽ không có bị đau lưng. Đôi khi quý vị vẫn phải có cái gối có thể để sau cái đầu của mình, cái cổ của mình, và quý vị nào có thể có một cái gối ở dưới lót ở dưới hai cái đầu gối của mình, thì trong trường hợp đó thì cái cơ thể mình nó một cái tư thế nó còn tốt hơn nữa, nhưng mà nó là neutral, tức là tư thế quân bình. Tại vì nếu mà quý vị mà nằm những cái tư thế khác á, thì cái cột sống mình nó bị giãn một mặt và nó bị ép một mặt, mặt trên thì mặt giãn, mặt dưới thì bị ép, thì như vậy đó là cái lưng của quý vị sẽ bị đau, đau lưng dưới, đau cổ, rất là có hại cho quý vị.
Như vậy là lợi hại của nằm ngửa và ai nên nằm ngửa thì ai chớ nên nằm ngửa thì mình vừa cùng bác sĩ điểm qua. Và quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp có những thắc mắc liên quan tới giấc ngủ hoặc tư thế ngủ xin để trong phần bình luận, chúng ta sẽ được giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Bây giờ qua tư thế phổ biến thứ hai đó là nằm sấp, nằm trên cái bụng của mình. Dạ thì cái này lợi hại ra sao và ai nên ngủ sấp mà ai chớ nên ngủ sấp thưa bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, khi mà mình nằm sấp á, thông thường họ cho là cái đó là cái tư thế không có được tốt, tại vì thứ nhất là cái cột sống của quý vị nó bị trở ngược lại đó, thì nó vào cái tư thế không có bình thường, cho nên chắc chắn là quý vị sẽ bị đau lưng, đau cột sống dưới và cả cái cổ bên trên. Đó là cái bất lợi thứ nhất. Cái thứ hai quý vị là đôi khi quý vị nào mà bị áp nhãn cao, tức là glaucoma, thì khi mình nằm có thể nó bị đè vô cái mắt của mình, thì nó cũng có thể có cái hại cho cái tăng sông trong cái mắt của mình. Ở cái vị nào mà quan tâm về cái da của mình muốn cho nó đẹp, thì cái vị nằm sấp thì nó cái da mình nó đè vô cái gối, vừa bị đè và vừa bị co kéo, thì như vậy là da nó dễ bị nhăn. Và cái vị nào mà bị mụn, bị bệnh bề ngoài da, thì cái gối nó cũng là một cái khi nó đè vô cái mặt mình sinh ra bệnh bị mụn. Bị khô mặt, tại vì cái gối nhiều khi cái
Có
vải
nhiều
là
vi khuẩn.
vải vi khuẩn, và vải vải cotton, tức là cotton tông, thì cái vải đó nó hút nước làm cho cái da bị khô đó, cho nên đó là những cái mà bất lợi khi cái mặt mình nó đè vào cái gối. Và đồng thời khi cái bị nằm sấp á, thì cái phổi nó bị ép, cái ngực nó đè vô cái giường ở dưới, thì cái vị hít thở nó rất là khó, vì cái buồng phổi nó khó căng ra, thì như vậy là cái tim quý vị cũng bị nén, phổi bị nén và khó thở, không có tốt cho đường hô hấp, kể cả cái bụng của quý vị cũng bị đè xuống, thì như vậy là cái bộ phận bụng của quý vị cũng có vấn đề, thưa quý vị.
Vậy tư thế nằm sấp này thấy bất lợi quá, có cái lợi nào không thưa bác sĩ?
Và cũng có chút xíu cái lợi, thưa quý vị. Cái vị nào mà bị bệnh về về xoang, nhiều khi mình khó thở, đôi khi mình nằm sấp thì nó lại cái đường xoang, cái đường rhinitis nó đưa xuống, cái vị dễ thở hơn chút xíu, nhưng mà đa số cái nằm sấp thì ít ít có lợi, thường thường người
Ít
ta
có
hay tránh
lợi
cái
nhưng
đó.
mà người ta thích là chắc là tại vì thấy nó ấm áp á, nằm sấp thấy nó ấm cái ngực cho nên chắc người ta thích thôi chứ đâu có lợi gì. Cho mình thấy
vâng
con nít nhỏ, đối với con nít nhỏ thì sao, giới chuyên môn có đặc biệt khuyên về cái tư thế nằm sấp
vâng
với dạ?
vâng Thì ngày xưa là ở bên nước Mỹ này là đa số các em, mà nhất là em bé mà ra đời thì họ cho nằm sấp hết, nhưng mà về sau họ không có làm cái việc vấn đề đó nữa, tại vì khi em bé nằm sấp á, đường hô hấp nó bị đè vô cái mũi và cái miệng của nó, và nó bị như em bị chết, cho nên là bây giờ tất cả các em trong bệnh viện khi mà được sanh ra là được nằm ngửa hết, không có nằm sấp như ngày xưa nữa, cái đó là hoàn toàn là tránh, không không còn nữa.
Như vậy mình thấy tư thế nằm sấp này là lợi nhiều hơn là hại. Chỉ có được cho mình xin lỗi, hại nhiều hơn là lợi, chỉ có được một cái lợi nho nhỏ đối với những người viêm xoang cho nó thông mũi, đỡ nghẹt mũi để lúc nằm ngủ đó không có bị trở ngại giấc ngủ thôi, chứ còn ngoài ra là nó hại hết. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, giới chuyên môn có khuyên là những người nào đặc biệt, ví dụ những bệnh nhân viêm xoang thì nên nằm ngủ úp, hay là có khuyên gì đó là ai nên nằm ngủ úp và ai chớ nên nằm ngủ úp thì cái lời khuyên tổng quát nhất, cụ thể nhất như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, cụ thể nhất là không nên nằm sấp. Nằm sấp là đa số là trong ngành chuyên khoa về các bác sĩ chuyên khoa về về ngủ, thì họ khuyên là cái đó là cái tư thế không có tốt mà không có nên, mình một là nằm ngửa hay nằm nghiêng.
Yeah. Trà My cũng thấy có nhiều người dù lớn rồi dù cũng cao tuổi nhưng mà vẫn thích nằm úp à, nằm úp mà nghiêng cái đầu qua bên, chứ còn nằm
Vâng.
ngửa cái thấy giống như là nó chông chênh chóng váng đó, nên người ta khó
Vâng.
ngủ. Dạ.
Vâng, nhưng mà họ cũng có nói là thật sự ra tư thế nào cũng vậy hết, nhưng mà nếu mà quý vị mà không có vấn đề gì, quý vị không đau lưng, cũng không có khó thở, cũng không có bị áp nhã, không có cái gì hết á, thì thật ra cái tư thế nào quý vị cảm thấy thoải mái là được, thấy ngủ ngon là không có sao hết được quý vị.
Yeah. Nhưng mà để trả lời câu hỏi là ai chớ nên nằm sấp khi ngủ thì Trà My nghĩ rằng xin lưu ý đặc biệt là phụ nữ, tại vì nằm sấp khi ngủ thì phụ nữ sẽ bất lợi nhất, nhất là về cái sắc đẹp, không chỉ là sức khỏe mà còn là sắc đẹp nữa, làm nhăn da, trùng da, nhão da và lão hóa nhanh, ảnh hưởng tới cái làn da, nhất là làn da trên gương mặt. Dạ, bây giờ nói về tư thế nằm nghiêng thì nó có nghiêng trái và nghiêng phải, và Trà My thấy có nhiều cái luồng ý kiến khác nhau, nghiêng bên trái tốt hơn, nghiêng bên phải tốt hơn, vân vân, thì bữa nay xin hỏi bác sĩ Bảo Khanh rất là kỹ. Bây giờ mình nói về nghiêng trái trước đi, lợi hại ra sao và ai nên nằm ngủ nghiêng trái thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, thời gian nghiêng trái nghiêng phải thì cũng đều không có sao hết, nhưng mà trong như mình nói hồi nãy đó quý vị, là nếu mà quý vị ngủ ngon thấy khỏe thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà từ xưa tới giờ, kể cả cái thời mà chưa chưa có ngành y khoa đả động tới cái vấn đề này, những cái sách cổ họ cũng có nhắc qua là nên nằm ngủ nghiêng nghiêng bên tay trái theo cái cách giải thích của họ. Nhưng mà thật sự ra khi mình nằm ngủ nghiêng bên tay trái đó, nó có nhiều cái lợi. Thì cái vị nào mà có thể hình dung được cái bộ nội tạng của mình thì mình biết là thường thường cái trái tim của mình nó nằm ở phía bên tay trái chút xíu, chứ không có nằm ở ngay giữa ngực cái bên tay phải. Thì khi mà máu huyết nó lưu thông trong người của quý vị nằm nghiêng bên tay trái đó, thì cũng theo cái trọng lực của cái sức hút của trái đất thì máu nó chảy dễ hơn cái bên tay trái. Cái mạch máu tim của quý vị, cái chủ mạch nó cũng nghiêng về hướng bên tay trái, cho nên là vì như vậy họ nghĩ là ngủ bên tay trái là một trong lý do là cái tim sẽ tốt hơn.
Cái
Còn
đó
những
là
cái
về cái
khác nữa,
tim, dạ, rồi về
cái
cái
tim.
phổi hoặc là về cái bao tử thì sao ạ?
Vâng, thì cái bao tử cũng vậy quý vị, cái bao tử quý vị nếu mà quý vị lưu ý kỹ hay nhìn những quyển sách hay là những cái ảnh hình về bộ nội tạng, thì bao tử quý vị nó cũng nghiêng ở bên tay trái, nó không có ở bên giữa không bên tay phải đâu, nó nghiêng ở bên tay trái. Thì khi mà những cái đồ ăn, chất axit, chất cái những cái dịch trong cái đường bao tử quý vị đó, khi mà chị nghiêng bên tay trái đó, thì cái cơ hội để cái dịch trong cái bao tử quý vị nó sẽ ít, vì cái cơ hội nó đưa trào ngược lên cái đường đồ ăn của mình, đường
Thực quản.
thực quản của mình thưa quý vị. Đồng thời nó nói vấn đề tiêu hóa quý vị, thì quý vị để ý là cái túi mật của quý vị đó nó nằm ở bên tay phải, và cái tuyến kỵ tạng mình, tất cả những cái chất để cho tiêu hóa nằm bên tay phải của cái cơ thể quý vị. Nếu quý vị là nghiêng bên tay trái đó, thì tất cả những cái dịch đưa ra để tiêu hóa đồ ăn đó, nó dễ ra hơn, vì nó đã trôi theo cái trọng lực của tự nhiên thôi, cho nên là bộ đồ ăn tiêu hóa sẽ dễ hơn cho tất cả khi mình nghiêng hướng bên tay trái. Đó
Dạ.
là
À,
về
thưa bác
cái nội
sĩ, dạ, nhân bác sĩ nói về cái bộ tiêu hóa liên
tạng.
hệ với lại cái giấc ngủ, cái tư thế ngủ đó, thì Trà My cũng có nghe nhiều người thắc mắc rằng nếu mà ngủ nghiêng trái á, thì nó đè bao tử khó tiêu đồ ăn, thì có đúng không thưa bác sĩ?
Không có đúng quý vị, tại vì khi mà nghiêng bên trái đó thì quý vị tưởng tượng như là cái lon cái chai thủy tinh nước ngọt hay Coca như vậy, thì mình cái phần đáy mà nó mập á, nó nằm ở bên tay trái, thì khi mình nghiêng về hướng đó đó, nó giữ được hơn, nó không có bị trào ra. Nếu mà mình nghiêng bên tay phải thì nó ọc, nó đổ ngược lại, nó lên cái đường thực quản của mình, cho nên là khi nghiêng bên trái tốt hơn. Mà chưa kể cái bao tử quý vị, còn cái nội tạng của mình là cái ruột nữa, cái ruột non ruột già của mình cũng vậy. Quý vị cũng nhìn cái hình của cái bộ nội tạng, mình thấy mình có ruột non nó nối với ruột già, thì ruột già nó phải qua cái, nó cũng bị hướng bên tay trái, nên nếu mà quý vị nằm bên tay trái đó thì tất cả cái đường ruột, cái tất chất xơ từ từ nó trôi qua bên, từ bên phải nó trôi qua bên tay trái, thì từ trái mình với cái chất bẩn, chất đồ ăn tiêu hóa trong ruột mình nó sẽ trôi ra ngoài dễ hơn khi mình nằm bên tay trái.
Như vậy là những lợi ích khi ngủ nghiêng bên trái. Thế còn ngủ nghiêng bên trái có những cái bất lợi nào không thưa bác sĩ?
Thì mình thấy là cái lợi nó quá nhiều, nhưng mà để mình nghĩ coi, cái bất lợi có thể là nghiêng bên nào cũng vậy hết đó. Thì quý vị khi nằm nghiêng đôi khi cái vai của mình nó bị đè vô cái giường, đôi khi quý vị có thể bị đau vai hoặc là tê tay, thì đó là những cái có thể là có cái bất lợi. Nhưng mà cái lợi thì nó quá quá nhiều đi, cho nên là mình thấy là cái nghiêng có vẻ là cái con đường mình nên đi. À, chưa kể quý vị còn cái tim nữa, tại vì cái mình nói là cái tim rồi, nhưng mà cái máu mà nó trở về tim á, nó gọi là cái IVC, infusion vena cava, và là cái máu của tất cả các chân, cái bộ phận đường tiêu hóa của mình nó phải trở về tim, là gọi là máu mà đã được xài rồi đó, chứ không phải là cái động mạch mà là cái tĩnh mạch của mình á. Nhưng mà khi nó trở về tim á, nó lại nằm bên tay phải. Nên mà cái vị mà nằm nghiêng bên tay trái đó, thì cái máu nó dễ trở về tim hơn. Cho nên là cái đó là cũng lại giúp cho cái bộ phận
Tuần hoàn,
circulation, là cái
tuần hoàn máu.
circulation tuần hoàn của máu. Và nhất là kể những bệnh nhân mà bị heart failure, tức là bị bệnh suy tim á, họ bị sưng chân là khó thở, thưa quý vị. Thì nếu họ nghiêng bên tay trái đó, thì cái máu từ bên dưới nó trở về tim dễ hơn. Đó là những người bị bệnh suy tim và heart failure. Cho nên là họ cũng có cái lợi khi họ họ nghiêng bên tay trái. Quý vị thấy là nhiều cái lợi lắm.
Hèn chi Trà My cũng có cảm giác là khi mình ngủ nghiêng trái thấy ngủ ngon hơn là ngủ nghiêng phải hay là ngủ những tư thế khác. Vậy thì bây giờ một cái câu hỏi chung nhất là những ai nên ngủ nghiêng trái và những ai có những ai mà nên chớ nên ngủ nghiêng trái không bác sĩ?
Vâng, thì chớ chớ ngủ nghiêng trái, thì mình nghĩ là những người bị bệnh về vai, bị về cột sống, nhiều khi là họ mà không có để cái gối cho cái đầu nó thẳng lại, tại vì khi nghiêng bên tay trái thì cái đầu nó bị nghiêng, cho nên làm sao mà cái tai với cột sống này nó thẳng, nó đều với nhau, thì là mình không có sao hết. Đó là những cái nhiều khi cái vị mà bị đau đau lưng dưới đó, thì nằm nghiêng bên trái đôi khi nó cũng đau, cho nên là đôi khi trong cái tư thế đó họ phải kẹp cái gối ở giữa hai cái đầu gối của mình, để mà cái hông của mình nó đều hơn, nó không có bị lệch ở một bên. Đôi khi họ phải ôm cái gối lớn để mà mình giữ cái tư thế đó, còn nếu không thì mình sẽ bị người nó bị méo méo làm sao đó, nó cũng bị đau lưng. Rồi quý vị, cái đó là những cái mà không có nên. Có những người mà nên ngủ bên tay trái là có quý vị có bị bệnh tim nè, quý vị bị suyễn, như mình nói suyễn, thì mình nằm nghiêng nó tốt hơn là mình nằm thẳng, vì nó bị đè, độ nội tạng nó đè ngược lên. Quý vị bị bệnh ở chua thì cũng nên nằm nằm nghiêng, tại vì như vậy nó sẽ tốt hơn. Còn nằm thẳng thì quý vị sẽ bị cái dịch nó trào ngược lên. Còn có nhiều những cái nghiên cứu họ cho thấy là cái bệnh và lãng trí, Alzheimer, dementia, quý vị, thì hôm qua mình cũng có người bệnh nhân họ, ông cũng đang quan tâm về vấn đề đó. Ông bảo là ông sưu tầm, ông đọc rất là nhiều về cái vấn đề mà ông muốn bớt đi cái nguy cơ mà bị mất trí, lãng trí. Cho nên là mình có nói về vấn đề ngủ, mà ngủ tốt thì cái óc của mình ban đêm lúc mình ngủ đó, thì những cái chất dịch trong cái não mình, cái chất dơ mà cái tế bào nó đã xài xong đó, nó được tống ra khỏi cơ thể, thì chỉ có trong giấc ngủ mới được cái điều này thôi. Nhưng mà riêng là khi quý vị nằm bên tay trái thì cái não quý vị nó cũng ảnh hưởng, tại vì họ thấy, nghiên cứu họ thấy đó là những cái gọi là cái lymph stream, là những cái đường mà nó đưa chất bẩn trong đầu ra mình á, khỏi cơ thể mình á, nó nghiêng bên tay trái luôn đó. Nên họ nghĩ là có thể họ cần thêm tài liệu để chứng minh, nhưng mà khi mà nghiêng tay trái thì có thể giảm đi cái nguy cơ bị bệnh lãng trí nữa, nên là nó có những cái lợi đó, thưa quý vị.
Thì mình cái bộ lọc và cái chất dơ của não như bác sĩ nói là nó hướng về bên trái, thành ra khi mình nằm
Hướng
bên trái.
hướng bên tay trái mà nó được làm việc khi mình đang ngủ ban đêm.
Thì nó cũng giúp dạ. Đó là những cái lời khuyên đối với cái tư thế ngủ nghiêng trái và ai nên ngủ nghiêng trái và ai chớ nên. Dạ. Vậy thì giờ xin hỏi ngược lại, ngủ nghiêng phải thì sao? Có lợi gì không? Có bất lợi gì không? Và ai nên ai chớ nên?
Vâng, thì thưa quý vị, thì cũng là vấn đề mà nghiêng phải thì sẽ những cái vai, những cái cổ bị nghiêng thì nó đè vô những cái thần kinh, thì make sure là mình tư thế nó đúng. Và nếu quý vị đau vai thì có thể là không có thể nằm như vậy được. Còn giờ nãy cũng nhắc qua, thì cái mặt mình nó sẽ đè vô cái gối, thì có thể cái da có bị hư, bị nhăn, bị có ảnh hưởng vấn đề. Và ai mà bị glaucoma, tức là cứng ướt đó quý vị, thì khi mình nằm nghiêng mắt nó cũng bị đè, thì mắt nó đè thì cái áp nhãn nó cũng cao, cũng không có tốt, phải để ý cái đó. Cho nên cái tư thế mà cho những người mà bị glaucoma là cứng ướt đó, thì thường là người ta hay hay ngủ cho cái đầu nó cao lên, cho áp 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 huyết nó được kéo xuống, chứ họ không có nằm nghiêng, nằm ngửa cũng không được, nằm nghiêng cũng không được, à, nằm sấp cũng không được, nhưng mà họ nằm nằm ngửa mà cái đầu nó cao lên khoảng 20 độ thì giúp cho cái con mắt của mình.
Cho mình nghĩ
Dạ.
chắc nghiêng ngã gì cũng không được, chắc ngủ ngồi hoặc ngủ đứng cho chắc ăn
Vâng,
quá.
thì họ có mấy cái wedge là những cái miếng gối mà nó có cái khoảng nó khoảng cho 20 tới 30 độ, nó làm sẵn cái độ xéo á, họ đè vào cái lưng của mình khi mình ngủ trong cái tư thế đó, nó cũng giúp.
Nãy giờ bác sĩ nói cái nghiêng phải, nghiêng trái thì lợi nhiều quá, thì bây giờ Trà Minh xin hỏi nếu ngủ nghiêng phải có lợi gì không bác sĩ?
Vâng, thì ngủ nghiêng phải thì không có thấy họ nhắc gì tới vấn đề có lợi hết, tại vì tất cả cái nội tạng mình nó đều bị đè ngược lại thì nó sinh nhiều vấn đề. Chỉ có những cái lợi là ví dụ như là nếu mà quý vị nào mà bị đi mổ thận chẳng hạn đi, thì hay là có những vết thương của bên tay phải, nhất là sau khi mình đi có cái giải phẫu, thì bác sĩ đề nghị đừng cứ nghiêng hướng nào hết á, là mình tránh nghiêng vào hướng nào mà có vết thương. Hoặc là nếu mà quý vị mà có sạn thận chẳng hạn, thì khi mình muốn hay là họ có những cái cyst, là những cái u nan trong cái thận, đôi khi họ nghiêng bên tay phải nó làm cho bị đau, thì phải nghiêng hướng khác thì nó dễ chịu hơn. Nhưng mà thông thường thì nghiêng bên tay phải không có được để cao lắm.
Tại vì nếu mà mình nói những cái lợi của nghiêng bên tay trái á, thì vì mình suy ngược lại, nếu mà nghiêng bên phải thì nó ngược lại những cái lợi đó hết, thì chẳng thấy lợi gì
Vâng,
cả. Yeah.
không không có lợi gì hết. Vâng.
Mình nhiều khi là nó lại là dây đau bả vai hoặc là dây chèn ép gương mặt này kia, thì cái đó là những cái mà bất lợi của cả nghiêng trái hoặc phải cũng bị, nhưng mà nghiêng phải thì không thấy cái lợi gì nhiều như là nghiêng trái. Thì bây giờ nếu mà nói rằng là nên nghiêng bên nào thì tốt hơn, thì mình nghĩ
Vâng.
câu trả lời sẽ là nghiêng trái không bác sĩ?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại quý vị thấy là gần như là khi nhìn tất cả cái tấm hình hay là những cái bộ mẫu của cái cơ thể của mình và cái bộ phận nội tạng, thế cái gì nó hơi nghiêng bên trái hết, từ tim cho tới ruột cho tới đại tràng đi ra khỏi đường hậu môn, đa số nội tạng mình nghiêng về hướng bên trái quý vị, cho nên là có thể đó là cái cấu trúc của cơ thể mình nó như vậy.
Đó là về tư thế nghiêng. Bây giờ ngửa rồi, sắp rồi, nghiêng rồi. Bây giờ nghiêng mà nghiêng thẳng thì mình không nói, tức là mình nằm nguyên con người mình thẳng như vậy. Nhưng mà có nhiều người ngủ nghiêng mà ngủ nghiêng cong cái người lại như con tôm á. Thì bây giờ nếu mà tôi
Vâng.
nghiêng trái mà tôi cong như con tôm, hoặc là tôi nghiêng phải mà tôi cong như con tôm, vậy thì cái tư thế ngủ cong như con tôm đó lợi thế nào, hại ra sao, ai nên ai không nên, thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái mà ngủ như là Trà Vy nói là cong như con tôm á, thì người Mỹ thì họ hay tả là cái đó là fetal position, tức là cái thế của em của baby, em bé nó nằm ở trong bụng á, nó cái đầu cái cằm nó đưa xuống, rồi cái đầu gối nó đưa lên, rồi nó cong lại như vậy, thì đó là tư thế em bé, là fetal position, hoặc là cong như con tôm, thưa quý vị. Thì cái tư thế đó thì họ cũng nói là nếu mà quý vị mà không có vấn đề gì hết mà ngủ cái thoải mái ngủ ngon thì cứ việc cũng không có sao. Nhưng mà ngược lại sự thật ra nếu mà trong ngành y khoa đó, thì họ thấy cái tư thế đó cũng nằm trong tư thế cũng không có tốt, nó gần như là tương đương với nằm sấp đó quý vị. Tại sao quý vị? Tại vì thứ nhất đó là khi mà quý vị cong như con tôm đi, thì quý vị hình dung con tôm là cái vòng cong, thì khi mà cái gì nó đang thẳng đi mà mình cong lại đó, thì một bên đó, nó sẽ bị hở ra mà một bên nó sẽ bị ép lại. Thì quý vị tưởng tượng cái cột sống của mình đó, khi mình cong đó, thì ở trên nó hở ra nè, ở dưới nó bị ép nè, còn đây là nó đang trung bình nè, ở dưới bị ép, và Mỹ gọi là compression đó, thì nó bị compression, thì ở trên thì nó bị giãn đó, thì khi mình giãn cái bắp thịt mình ra nó sẽ rất là đau, và khi mình đè ở dưới nó sẽ có cái sự sự tổn hại. Cho nên là khi bị cong như con tôm á, thì chắc chắn là cái cột sống quý vị sẽ bị có vấn đề, qua thời gian sẽ không có tốt. Chưa kể là cột sống, thì chưa kể là cái vấn đề của cái đường hô hấp của mình, tại vì các nội tạng nó sẽ đè vào cái phổi của mình, thì cái phổi của quý vị có cái cơ bắp để nó kéo xuống cái việc lấy hơi, mà khi cái bắp thịt của cái phổi mình nó nằm ở dưới đáy cái phổi quý vị, khi mà bắp thịt nó kéo xuống một cái đó, nó bị đè vào cái nội tạng rồi, nó không kéo xuống được, thì những cái hơi thở quý vị nó rất là ngắn, nó rất là ít, thì quý vị sẽ bị các bệnh về tim, bệnh đường hô hấp nó sẽ đưa tới quý vị, cũng không có tốt quý vị. Nên là cái tư thế con tôm là trong tư thế nên tránh nếu mà tránh được.
Yeah, tức là thứ nhất là cũng không tốt cho tim, thứ hai không tốt cho phổi, thế còn ruột gan bao tử này kia thì sao ạ?
Vâng, thì nó nói về ruột can thì nó cũng không có ảnh hưởng lắm, chỉ có là khi quý vị nằm nghiêng trái hay nghiêng phải thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, và ngược lại thì cái tư thế đó nó chỉ ảnh hưởng về vấn đề đường hô hấp là nhiều thôi.
Tại cho mi đang cứ tưởng tượng là khi mình co cái chân mình lên nó mình ép cái bao tử thì không biết nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện tiêu hóa thức ăn hay là đau bao tử gì không á. Dạ.
Yeah, thì cũng có thể chút xíu, nhưng mà mình nghĩ là cái đa số vẫn là nghiêng trái nghiêng phải, cái dịch nó đưa lên hoặc là mình nằm ngửa cái dịch nó đưa lên, đưa lên cái đường thực quản mình. Đôi khi nó chia ra cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3, mình ai mà cái dịch mà đưa lên tới họng luôn á, mình phải cảm thấy cái độ chua được, người Việt Nam gọi là ợ chua, nhưng mà Mỹ thì nó chỉ gọi là reflux, là bị trào dịch lên thôi. Cho nên là có nhiều bệnh nhân là bị trào dịch lên, nhưng mà mình nói họ bị ợ chua, họ nói tôi không có ợ chua, nhưng mà chụp lúc chụp hình ấy, thì mình thấy là nó bị đưa ngược lên, thì có thể chưa đến mức họ cảm nhận được cái ợ chua, nhưng mà nó vẫn bị đưa lên. Cho nên thưa quý vị, cái trong trong trường hợp mà quý vị mà nằm ngửa đó, mà bị đau lưng á, mà quý vị bị ợ chua đó, thì cũng có phương pháp. Thưa quý vị, thường thường á là cái chân giường của mình là cái đầu đầu giường và cái chân giường, chứ không phải là cái nệm của mình quý vị, thì họ đề nghị là có một cái cục gỗ hay là một cái cục gạch cái gì đó đó, mình kê hai cái đầu chân giường mình nó cao lên khoảng 6 inch. Thì khi lên cái mức đó đó thì cái cả cơ thể quý vị đó, là cả cái, nhưng mà đây là cái giường của mình đi, thì cả cả cái giường á nó sẽ xéo qua, chứ không phải là cái miếng nệm nó đưa lên thì bị gập cái bụng nó gập lại cũng không có tốt. Nên cả cái chân giường mình kê nó lên chút xíu thôi, khoảng 6 inch, cả chân giường, đầu giường và chân giường. Thì như vậy đó, cái dịch nó sẽ trào xuống, cái vị sẽ không có bị ở chùa nó đưa lên mà vẫn được nằm ngửa.
6 inch đổi ra cm là cỡ 15 cm đó quý vị, tức là kê cái chân giường chứ không phải là kê cái nệm ạ. À. Dạ.
Yeah. Thì cứ 1 inch là khoảng 2,5 cm, thì mình cứ nhân lên thôi quý vị. Yeah.
Là kê lên khoảng 15 cm. Dạ, đó là mình nói về cái tư thế nằm cong. Thưa bác sĩ nhắc tới cái chuyện kê trên giường đó thì cho mình cũng liên hệ, chứ có nhiều người ngủ là phải có kê gối, có người kê gối cái đầu, có người kê gối cái gáy, có người kê gối cái lưng, có người kê gối cái đầu gối, hoặc là có người kê gối ở dưới hai cái bàn chân. Vậy thì xin hỏi bác sĩ, những cái tư thế ngủ mà kê gối từ trên xuống dưới như vậy đó, cái nào lợi, cái nào hại, cái nào nên và cái nào không nên?
Đấy, vâng, thưa quý vị, thì như nãy mình có nhắc qua quý vị đó, là khi mà mình nằm ấy, mình nằm quý vị nằm nghiêng đi, thì tất nhiên là cái đầu quý vị nó sẽ bị nghiêng ra một bên cái cổ nó sẽ bị đau. Cho nên là cái gối làm sao mà quý vị cho nó đều, cái tai mình nó đều với cái cột sống của mình thì như vậy là tốt. Nhưng mà nó mà quý vị kê cái gối mà nó cao quá thì bị nghiêng nghiêng hực đến cái hướng bên kia cũng sẽ bị đau cổ. Nên là quý vị phải kiếm cái gọi là neutral position, tức là tư thế gọi là quân bình, không cao không thấp, cái đầu của mình, cái tai mình đi theo cái hướng cột sống của mình thì quý vị sẽ khỏe. Nghiêng phải nghiêng trái cũng vậy. Và nếu mà quý vị mà nằm ngửa đó thì cái quý vị để ý là cái gáy của mình, thì cái sọ mình đằng sau cái ót là nó bị đè vào cái giường này, và cái vai mà cái ót là nó bị có cái họng ở đây, nên đôi khi họ có một cái miếng khăn tắm hay một cái miếng vải, cái gối nhỏ họ lót ở dưới cái gối thì nó đỡ cho cái cổ, thì cái tư thế đó nó sẽ đỡ đau đau cổ. Còn cái lưng của quý vị để ý cái lưng, hay quý vị nhiều khi đi với cái xe mà đời mới họ có cái chế độ mà cho cái cột sống cái lưng mình nó có cái độ cong, nó cong hơn chút xíu để mà nó vừa vào cái lưng của quý vị. Hay quý vị nào mà làm ở văn phòng, các cái ghế và văn phòng, các ghế quý vị để ý thường thường nó có cái độ cong ở đằng sau cái ghế, chứ không phải nó thẳng thẳng lên. Cái ghế đời xưa thì nó thẳng bẹt lên cái vị tựa vào cái ghế, nhưng mà cái ghế đằng sau này nó có cái độ cong ở cái cột sống dưới, là nó cong như này nè, mục đích là cái vị ngồi chườm vô cái độ cong đó để giữ cái tư thế độ cong bình thường. Thì cái vị, nếu mà cái vị tưởng tượng mình đang ngồi mình nằm đi, thì cái cong của cái vị lưng nó vẫn có chút xíu ở cái lưng dưới, cho nên họ chườm một cái gối nhỏ ở dưới đó, thì cái lưng cái vị nó đè xuống á, nó không có bị banh ra, nó đỡ đau.
Coi như
Có một
là
số
hỗ
người
trợ.
hỗ trợ, có một số người họ mua cái loại nệm gọi là memory foam, thì cái đó là một cái nệm mà họ quảng cáo, và khi quý vị nằm vô đó thì cả cái nệm nó lún xuống, nhưng mà cái chỗ nào nó ít trọng trọng lực ấy, thì nó phồng lên, thì như vậy nó tạo cái độ cong cái lưng của mình, quý vị khỏi phải chườm cái gối hay cái gì hết. ở dưới chân có vậy quý vị, dưới đầu gối mình cũng vậy, là họ cũng hay để cái gối ở dưới hai cái đầu gối mình ở cái hỗn đó đó, thì khi mình nằm cái chân nó cũng nó nếu mà nó thẳng ra cái đầu gối của quý vị nè, đây là bàn chân nè, và quý vị mà nằm thẳng như này đó, nó cũng không phải là bình thường đó, nó có chút xíu cái độ cong vào cái giữa dưới cái đầu gối mình đó,
Mặt
thì nó
sau đầu
đỡ
gối đó.
mặt sau đầu gối, thì nó đỡ cho mình thì cũng đỡ đau lưng đó, là mặt sau đầu gối nè, sau cái lưng nè, sau cái cổ nè, nếu mà nằm nằm ngửa thì rất là tốt, nếu mà nằm nghiêng ấy, thì quý vị phải có cái đỡ cái gối ở trên trên này, cái đầu nó không bị đè qua, không bị đè ngược lại.
Còn có nhiều người lại kê gối ở cái chân á, mà cái bàn chân các bác sĩ ngủ cứ kê cái bàn chân cao lên chút để ngủ, thì cái đó có tốt hay không?
Cái đó thì thường thường là cho những trường hợp đặc biệt, mình có một số bệnh nhân họ bị cái này bị tai biến, hay bị stroke, hay là họ bị bệnh nặng, họ nằm ở giường, cho nên là cái gót chân của họ đôi khi nó bị đè xuống cái giường lâu quá, nó bị lở loét ra, nên đôi khi họ có cái gì họ kê nó lên chút xíu thì không có bị cọ xuống. Hoặc là cái vị nào mà bị suy tim, hay là một cái bệnh gì đó mà cái chân nó bị sưng quá đó, họ cũng cũng kê lên chút xíu cho nó đỡ.
Tức là kê cái bàn chân đó là chỉ trong những cái trường hợp đặc biệt cần thiết vì cái lý do bệnh lý của mình thì mới kê thôi, chứ người khỏe mạnh bình thường thì ngủ có kê hai chân lên cao hơn có lợi gì không ạ? À? Hoặc là có hại gì
Mình
không?
nghĩ là không có lợi, nghĩ có hại, tại vì máu nó sẽ dồn về tim, thì quý vị sẽ cơ thể mình tim phải làm việc nhiều hơn, cho nên là mình nghĩ là không có lợi.
Trời mình chứ cứ nghĩ rằng là chắc là kê lên vậy nó đỡ bị chuột rút, nó đỡ bị tay chân.
Vâng, không có.
Tác dụng. Đó là những cái tư thế về kê gối. Có người nằm nghiêng á bác sĩ, mà kẹp cái gối giữa hai cái chân của mình à, thì để tại vì hai cái đầu gối mà nó đụng nhau là hai cục xương nó đụng đau đau cái chân lắm, thành ra họ kê cái đầu gối cái gối giữa hai cái đầu gối khi họ nằm nghiêng. Dạ thì cái như vậy cái gối đó nó có ảnh hưởng gì không, hay là nó chỉ là phụ trợ là tốt, hay là có cái điều gì cần lưu ý về cái việc mà ngủ nghiêng mà ôm gối chính giữa không bác sĩ?
Dạ vâng, thì sự thật ra thì khi mà mình thấy đa số là cũng hai trường hợp, cái vị nào mà thấy là chăm sóc những người mà bệnh nặng trong bệnh viện hay là trong những trung tâm dưỡng lão, thì mình thấy là có nhiều cái vị hai cái đầu gối họ nó bị co, nó đè với nhau, thì họ có cái gối ở giữa thì nó tránh cái trường hợp của hai cái đầu gối nó cọ với nhau, thì nó cũng bị lở loét hai cái đầu gối của quý vị. Nhưng mà nếu mà cái người bình thường mà nằm nghiêng á, mình đã nói nằm nghiêng tốt đúng không quý vị, thì khi nằm nghiêng á, thì có thể là cái đầu gối nó cũng đè với nhau, khi nó đè với nhau đó thì cái xương hông của quý vị là cái pelvic nó bị cong theo, cho nên nó quý vị sẽ bị đau lưng, là có thể bị đau lưng. Nhưng trong trường hợp đó, khi quý vị kê cái gối ở giữa hai cái đầu gối mình á, thì tự nhiên cái chân chân trên nó sẽ thẳng lại, thì cái pelvis và cái xương hông quý vị nó cũng đều lại, thì quý vị sẽ trong cái tư thế gọi là neutral, tức là không có bị nghiêng hướng nào hết, thì quý vị sẽ không bị đau lưng và người nó sẽ khỏe hơn. Cho nên là tư thế để cái gối giữa hai cái đầu gối là cái tư thế tốt, người nên nên làm như
À, trong lúc này có
vậy.
bạn Bông Tuyết xin hỏi bác sĩ bệnh hen suyễn nên ngủ trái hay phải?
Vâng, thưa quý vị, cái bệnh hen suyễn là mình ngủ trái ngủ phải cũng được, tại vì khi mà mình nằm ngửa mình cũng bị nội tạng nó đưa ngược lên, khi mình nằm sấp thì cái phổi nó bị đè, nên nghiêng trái nghiêng phải cũng được. Nhưng mà nếu mà mình nói hồi nãy giờ đó, nghiêng bên tay trái nó có nhiều cái lợi cho quý vị hơn, thì quý vị có thể nghiêng bên tay trái cũng càng tốt. Nhưng mà quý vị có thắc mắc là khi mà mình ngủ á, mình đâu có ý thức được mình đang nằm hướng nào đâu, nên là bằng cách nào mà có thể mình ngủ trái được, hay ngủ phải được, hay nằm ngửa hay nằm sấp, nhiều khi mình quên đúng không quý vị? Quý vị có cái trong cái tư thế nó quen rồi thì làm sao mình chỉnh được? Chị Trà My nghĩ sao?
Nhiều khi mình ngủ mê lăn lộn tùm lum hết trơn, nhiều khi lăn từ đây trên đầu này qua cái chân kia cũng không biết. Nhưng mà nếu mà mình có ý thức á, thì mình trước khi ngủ á, mình vào cái tư thế nào mà mình cho là tốt nhất thì mình chìm vào giấc ngủ cái tư thế đó thì nó vẫn lợi hơn là mình ngủ vào cái tư thế là không tốt, phải không ạ? Dạ thì hồi nãy
Đó thì đúng như vậy đó Trần My, thì thường thường khi mà mình vô cái tư thế mình ngủ, nhưng mà cái phần trăm mà mình sẽ lăn ra hướng khác nó cũng xảy ra rất là nhiều, cho nên đó, để mà cái phương pháp mà mình chia sẻ với quý vị luôn để sợ mình quên, là thứ nhất đó là đúng như Trần My nói, là khi mình vô cái tư thế ngủ mà mình muốn, thì cái cơ hội mình tập thành cái thói quen để ngủ với cái tư thế đó nó sẽ cao hơn quý vị. Nhưng mà nãy giờ mình nói về gối và cái tư thế của gối, thì nếu mà quý vị muốn nằm nghiêng á, thì mình nên đội một cái gối đằng sau lưng của mình để mà mình không có lật ngược lại. đó là một cách để mà ngăn chặn để mình nằm ngửa. Nếu mà quý vị muốn tránh nằm ngửa, đó là một cái phương pháp quý vị có thể xài. Còn có nhiều người đó, họ có cái cờ bóng như là trái tennis này nọ đó, họ khâu vô cái áo áo pyjama họ mặc vô thì nó sẽ cộm vào sau cái lưng của họ. Nếu mà họ mà nằm 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 ngửa lên đó, nó sẽ bị đè, nó đau cái lưng. Thì cái vị khi trong giấc ngủ mình không có ý thức được, nhưng mà mình thấy nó khó chịu, mình lại lại lật ngược lại. Đó là một cách để mà mình ngăn chặn cái vấn đề đó. Còn còn nó có nhiều những cái đồ nó bán ở trên mạng, có thể có thể mua được, là nó có những cái áo nó mình mặc vô như là cái phao đó quý vị, họ bơm này sau cái lưng của mình, nó phồng ra nên quý vị muốn lật ngược nó rất là khó, nên là quý vị cứ phải bị bắt buộc nằm nghiêng. Đó là những cái phương pháp và họ có bán bên ngoài thị trường, ai cũng có thể mua được để mà
Là
giúp
những
cho
cái phương
cái
pháp hỗ trợ để giúp cho những người mà có nhu cầu về bệnh lý đặc biệt cần phải nằm nghiêng ấy, thì có những cái đó giống như là còi báo động, nằm
để
nghiêng thôi
mình
chứ còn nhích qua hậu là nó sẽ báo động liền.
để mình luyện tập cái ngủ cái tư thế mình muốn, hoặc là có cái chế độ 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 rung. Nếu mà mình mà nằm thẳng một cái là nó lại rung lên thì mình lại lật ngược lại.
Thành ra cũng có rất là nhiều những người đã sáng chế ra rất là nhiều những công cụ để giúp quý vị vào cái tư thế ngủ phù hợp nhất với từng cái tình trạng thể lý sức khỏe của mình. Dạ, bây giờ thì có một người thắc mắc là rối loạn tiền đình ngủ tư thế nào là tốt nhất thưa bác sĩ?
Nếu mà rối loạn tiền đình mình nghĩ là tại vì cái từ rối loạn tiền đình nó có nhiều ý nghĩa quá thưa quý vị. Có người nói rối loạn tiền đình là có thể là cái chóng mặt đi, mình biết là có phải cái câu hỏi của quý vị hay không, nhưng mà trước hết thì mình cũng cần phải tìm hiểu tại sao là mình bị cái vấn đề đó. Tuy nhiên đa số có thể là bệnh về về cái tai hay là về cái tinnitus, nó làm cho chóng mặt, quý vị có thể bị thiếu máu hay là thiếu đường này nọ, hay bệnh về tim nên cần phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà nói thì đa số vẫn là nằm nghiêng bên tay trái thì có vẻ có lợi hơn. Còn cái vị mà bị rối loạn tiền đình có thể liên quan đến đường hô hấp, như là mình nói hồi nãy là gọi là OSA, là obstructive sleep apnea, tức là mình khi mình nằm xuống nằm ngửa đó, cái lưỡi nó bị đè xuống cái họng mình, đường hô hấp không thở được. Cái đó cũng có thể làm cho bị không khí oxy trong máu nó bị đi xuống. Cái vị đang ngủ quý vị không có biết được, nhưng mà cái não mình bắt cái việc phải tỉnh lại để mình lấy hơi thở lại, thì cái đó cũng có thể gọi là rối loạn tiền đình. Cho nên nó nhiều lý do về rối loạn tiền đình thưa quý vị. Nhưng mà quý vị nào mà nghi ngờ là mình bị sleep apnea, FDA, thì đừng có nằm ngửa, nằm nằm nghiêng quý vị.
Liên quan tới gối thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, trước nay Trà My cũng nghe rất là nhiều những luồng ý kiến khác nhau, có người nói là ngủ chớ nên nằm gối cho cái tư thế mình nó thẳng từ trên xuống dưới luôn, đừng kê gì cả thì tốt hơn, nhưng mà có người lại nói phải kê gối, phải có cái sự hỗ trợ cái đầu thì nó lại tốt hơn, máu huyết nó đi tuột xuống tuần hoàn điều độ hơn. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là với cái việc mà nằm gối khi ngủ đó thì lợi hại ra sao, nên hay không nên, ai nên ai không nên, khoa học chứng minh như thế nào?
Dạ vâng, thì những cái vấn đề này họ cũng xem xét hết rồi thưa quý vị. Sự thật ra đó, nếu mà quý vị mà khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết đó, thì nằm sao cũng được hết thưa quý vị. Nhưng nếu mà quý vị than là đau đau cổ thì tất nhiên mình cần phải cái sự hỗ trợ cho cái cổ. Cái vị mà đau lưng thì cần phải có cái gối kê cái lưng hồi nãy. Nếu mấy vị mà không có bị đau lưng thì không có cần cái gối ở lưng hay cái gối ở dưới mặt sau của đầu gối. Cho nên là nó tùy theo trường hợp mỗi người thôi quý vị, chứ không có nhất thiết như thế nào hết thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị không không bị đau thì không sao.
Cũng liên quan tới gối thì có bạn đang theo dõi chương trình thắc mắc là nên nằm gối mềm, gối thấp tốt hơn hay là nên nằm gối cao, gối cứng tốt hơn?
Và cái đó cũng tùy thuộc vô cái cơ thể của quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ là như mình nói hồi nãy đó, là khi mà quý vị nằm, quý vị muốn tìm cái tư thế gọi là neutral, tức là quân bình, là quý vị nhìn cái mặt mình vẽ một cái đường đi xuống đi. Quý vị phải tưởng tượng là cái cột sống của mình nó phải đều với cái từ đầu xuống tới cái lưng của mình, tới cái xương cùi của mình. Cho nên nếu mà cái gối của quý vị mà nó bị cái đầu nó đưa qua, nó cao quá thì mình đây là cái giường đi, để cái gối mà nó đè nó đưa qua quá bên này, cái cổ quý vị bị nghiêng. Quý vị phải nhớ là khi mình ngủ, nhiều khi 4 tới 5 tiếng, nhiều khi có 7 tới 8 tiếng, mà quý vị nếu mà trong ban ngày đi mà quý vị cứ nghiêng cái này cho 8 tiếng đi, thì 8 tiếng như vậy đó, nó đau lắm quý vị. Quý vị không có làm nổi đâu. Hoặc là quý vị mà nằm nằm sấp, hay nằm 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 sấp cũng hại lắm. Quý vị nằm sấp thì cả cái đầu nó nghiêng như thế này, thì quý vị tưởng tượng cái đầu nó nghiêng cái này có 8 tiếng đồng hồ, rất là bất bình thường, cho nên là sẽ đau cổ, đau lưng, đau tùm lum hết. Cho nên là quý vị phải tìm cái tư thế gọi là quân bình.
Bây giờ thì mình sẽ nói về những cái lợi của từng cái bộ phận cơ thể trực tiếp hơn liên hệ tới tư thế giấc ngủ. Ví dụ bây giờ những câu hỏi của những người mà họ có cái vấn đề về tim đi, thì họ sẽ thắc mắc rằng là tư thế ngủ nào tốt nhất cho tim, thưa bác sĩ.
Vâng, thưa quý vị nào mà bị bệnh tim, chắc chắn như mà nói hồi nãy đó là suy tim, hoặc là mình muốn bảo vệ cái tim của mình, nghiêng bên tay trái. Tại vì những cái chủ mạch, những cái mạch máu của mình đó, nếu mà quý vị nhìn những cái bộ mà model, những cái bộ mẫu cho những cái nội tạng mình á, mạch máu nó nghiêng về hướng bên tay trái, nên là máu nó sẽ trôi theo, như là cái vị đổ ly nước nó sẽ trôi xuống, nó đâu có trôi lên, nó trôi xuống thôi, thì cái máu mình nó sẽ trôi hướng bên trái, nó đây là cái hướng tự nhiên của nó, thì tim quý vị sẽ làm việc ít hơn và sẽ khỏe hơn. Và tim trở máu trở về tim thì nó lại từ bên tay phải nó qua bên tay trái, cho nên là khi cái vị nằm nghiêng bên tay trái thì máu nó trôi qua dễ hơn, trở về tim và nó lại đưa, nó lại tống đi cho mình, cho nên là nghiêng về bên tay tay trái tốt hơn.
Cho tim. Dạ. Vậy thì bây giờ xin hỏi tư thế ngủ nào tốt nhất cho bao tử?
Vâng, tư thế bên tay trái sẽ tốt nhất cho bao tử, tại vì khi mình nói đó là cái bao tử mình nó như một cái túi bao tử, như cái túi, cái vị cái túi nó phải có cái phần đầu và cái phần đuôi, phần đuôi nó bọc tròn đây đó, nó tròn đây như là trái bầu của quý vị, ở trên thì nó nhỏ, dưới nó phình ra, thì nó phình ở bên tay trái, nên là khi quý vị nằm nghiêng bên tay trái thì tất cả những cái dịch đồ ăn nó chui bên tay trái thì nó không có bị trào ngược lên, nên bao tử là nghiêng trái là tốt hơn.
Vậy thì bây giờ mở rộng hơn một chút xíu, tư thế ngủ nào tốt nhất và tư thế ngủ nào tệ nhất, hại nhất, thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, cái hại nhất hay tốt nhất là nó vẫn tùy theo cái vấn đề của quý vị, nhưng mà nếu mình nói là không có cái nào thật sự là tốt nhất hết. Nhưng mà quý vị thấy là mình nói là cái lợi của nghiêng bên tay trái thì nó có nhiều cái tốt, tuy nhiên cũng có cái hại quý vị đúng không, tại vì cái mắt cũng có thể đè vô mắt trái thì lại áp nhãn bị cao, sợ hư mắt, nhân mặt đầy cái tuyến nước bọt khiến nó bị đè. Nhưng mà nói tới đến đây bảo cái vị ai mà bị khô miệng á, mình nằm ngửa là không có tốt nha, tại vì khi nằm ngửa thì cái miệng nó bị há ra và nó hay bị khô khô miệng, nên cái vị mà ai mà bị khô miệng á, nhớ nằm nghiêng trái hay phải cũng được, mà nghiêng trái thì tốt hơn, vì trong cái tư thế đó cái miệng mình nó đóng nhiều hơn, mình thở bằng mũi nhiều hơn thì không có bị khô miệng.
Như vậy thì để
Còn
có
con
câu trả lời tốt nhất thì khó quá, tùy tùy từng người.
dạ nhưng mà cái tư thế con tôm mà nằm sấp như nói hồi nãy đó, thì hai cái tư thế đó người ta hay tránh.
Tư thế nằm sấp, tư thế con tôm là hai cái tư
Dạ.
thế là kém lợi ích nhất, tức là phải nói là bất lợi nhất. Và còn cái
Bất
tư thế
lợi.
mà lợi nhất thì cả nằm nghiêng trái là lợi nhất, hoặc là nằm ngửa.
Vâng. Nhưng mà cái khổ là nếu mà người bệnh nhân mà hay cái người của vị nào mà họ ngủ nằm sấp, họ ngủ rất là ngon, không có vấn đề gì hết, thì cứ vậy thôi chứ không cần phải thay đổi.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ là những cái câu hỏi liên quan tới giấc ngủ, không chỉ là tư thế mà là những cái hệ lụy liên quan tới giấc ngủ. Ví dụ có nhiều người thắc mắc về ngáy, tôi ngủ mà tôi ngáy là bị bệnh gì và làm sao để trị cái bệnh này?
Dạ vâng, thì khi mình ngáy thì quý vị cái tưởng tượng cái nó là cái tiếng kêu, thì cái tiếng kêu đó nó tạo ra như là cái vị mà gảy cái dây đàn guitar đi, có cái độ rung nó kêu, thì trong cái họng quý vị đó là những cái tế bào mềm á, khi mà cái hơi hấp đường hô hấp nó ra vô đó, nó có cái nó tạo cái độ rung, thì đó là cái ngáy, và cái đó là như mình nói quý vị đó là có những cái nguy cơ, người nào mà bị cái cằm á nó bị nhỏ mà nó đè ngược lại cũng dễ làm cho nó bị đường hô hấp, nó như cái kèn, cái vị mà có cái kèn thì mình thổi á, có cái như là cái gì ấy nhỉ, cái nó mỏng lắm, như là cái sợi cỏ đi, cái vị hồi bé hay chơi để sợi cỏ, cái vị thổi nó kêu, còn nhưng mà lớn á, cái kèn thổi đâu có kêu, nó phải có cái lá gì, nó lá mía hay lá gì không biết, quý vị mình quên rồi, nhưng mà khi cái vị thổi có một cái gì nó nhỏ nó sẽ có tạo độ kêu, nên mà cái vị mà nằm nằm ngửa đó thì cái lưỡi nó lại cũng đè ngược lại, rồi quý vị sẽ tạo cái ngáy đó, cho nên quý vị rồi có nằm nghiêng thì cái cơ hội nó bị đè ít hơn. Còn quý vị mà bị mập, bị béo nhất là đàn ông, khi quý vị nhìn đàn ông mà khi họ mập ra đó là ông trời ông sinh ra đàn ông hay tạo mỡ ở cái cổ đây nè, thì cái mỡ trong cái bên cạnh cái đường khí quản của mình á, nó sẽ bóp, nó đè vô, thì đó là cái lý do tại sao Nên nếu quý vị nào mà bị vấn đề đó đó nên giảm cân, đừng có để cho nó béo bớt đi. Đó là một trong cái vấn đề là cái cổ mình nó ngắn, cái đó thì không làm gì được hết, tại vì cái đó là trời làm thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà mập á, thì mình nên bớt lại. Đó là một cái phương pháp để mà đỡ bị cái đó.
Nhưng là ngáy cũng có nhiều nguyên nhân, vậy thì bây giờ từ tùy theo nguyên nhân mà mình khắc phục cái nguyên nhân đó thì mình sẽ khắc phục được cái ngáy, chứ còn ngáy thì không có thuốc trị hả bác sĩ? Có cách nào uống thuốc hay là giải phẫu gì mà trị được bệnh ngáy không bác sĩ?
Cái giải phẫu thì thông thường ai mà bị cái amidan thì thật ra cái amidan người Mỹ họ gọi là cái tonsil. Cái tonsil là mình nghĩ là chính xác, tại vì cái mình có hai cái bộ phận gọi là cái cho cái hệ miễn nhiễm của quý vị đó. Một cái là cái amidan là cái tonsil, mà cái amidan nó là bên trên hơn chút xíu, mà khi nó to quá đó nó cũng nó to, cái nhìn trong cái họng mình thấy cái hai cái hạt hạch nó to lắm, nó đè vô nó là cũng khó thở. Thì cái đó thì có thể ta giải phẫu lấy nó ra, nhìn đường hô hấp bệnh cũng có thể tốt hơn. Đó là một cái phương pháp có thể xài. Còn thuốc thì thật
Uống
sự ra
thuốc
cũng
có không
không
bác
có
sĩ?
cái gì hết, không có. Nhưng mà những cái nào mà bị cái bệnh đó đó thì thông thường có thể họ dùng cái mặt nạ gọi là cái apnea mask, nó đè vào cái mũi cái miệng cái hơi đó, nó là cái máy nó bơm hơi, nó gọi là CPAP, là continuous airway pressure, tức là nó cứ đưa đưa hơi vô tiếp tục để nó giữ cái đường khí quản mình nó mở rộng được chút xíu thì hơi thở nó vô được. Thì đó là cái phương pháp đeo cái mask. Còn thuốc thì mình chưa có thấy thuốc nào mà nó có hiệu quả hết. Và nằm nghiêng, đúng không quý vị nằm nghiêng thì tránh cái trường hợp đó. Thông thường là nằm nghiêng trước đi, trước khi dùng cái máy để mình biết coi như thế nào nha.
Chứ ngủ mà đeo máy thì nó cũng rất là khó khó ngủ lắm, tại vì nó rườm rà, nó choáng, nó ngợp nữa, nên cũng không bất tiện quá, nó không được thoải mái. Thì chẳng biết thấy có nhiều người đeo cái nẹp ở trên cái mũi để mà trị ngáy, thì mấy cái nẹp đó hữu hiệu tới đâu, hay thấy họ đeo đây.
Mấy cái nẹp từ những cái mà để vào cái răng để mà giúp cái lưỡi nó đẩy ra đằng trước. Có nhiều bệnh nhân của mình họ thấy là nó không có hiệu quả, đa số họ mua về cái họ than là phí tiền. Cái máy thì hiệu quả nhất, nhưng mà như là Trà My nói đó, lúc đầu họ đeo rất là khó chịu và không có quen. Nhưng mà ai mà đã đeo mà quen rồi đó, không có máy họ chịu không được, là họ đã biết cái lợi của nó. Và đồng thời quý vị nhớ là khi mà mình đeo cái máy đó đó, nó là dụng cụ y tế, tại vì họ đã chứng minh là khi mà mình đeo cái mask vô để nó đưa không khí vô đều đặn cho quý vị đó, thì quý vị sẽ không có bị bệnh cao máu nè, nên nó giảm đi rất là nhiều. Giấc ngủ quý vị ngon hơn, cái não vị sẽ được làm việc tốt hơn, oxy vô máu là tốt rồi, quý vị không bị tăng xông, bệnh phổi, bệnh loạn nhịp tim, nhiều bệnh nó liên quan tới cái bệnh huyết áp này lắm quý vị nha.
Cái máy nó ba lớn bác sĩ, nó có phải chồng cọng dây ra đằng sau không hay là nó chỉ chụp đằng trước này thôi?
Cái máy nó có hai kiểu. Một kiểu là nó chùm qua cái mũi và cái miệng. Có cái thì nó chỉ chùm qua cái miệng không thôi, thì nó có cái mũi không thôi, thì nó có hai loại máy. Nhưng mà đa số thì mình thấy là họ dùng cái loại chùm qua cả hai, và nó có hai cái dây thun nó siết lại, có cái ống nhỏ nhỏ nó đưa vô để cái máy nó thổi hơi vô cho quý vị.
Thì cũng không có dễ chịu lắm đâu, chắc là cũng mất một thời gian mới làm quen được. Dạ, bây giờ cũng liên quan tới giấc ngủ, có người ngoài chuyện ngáy rồi thắc mắc cái chuyện nghiến răng, tại sao tôi ngủ tôi hay nghiến răng và có cái cách nào chữa trị cái chuyện này hay không?
Cái nghiến răng cái đó thì mình không có quen thuộc cái đó lắm, nhưng mà nghĩ là cái đó là không phải trong cái chuyên môn của mình thưa quý vị. Nhưng mà có thể mình suy đoán là trong cái giấc ngủ, có thể nhiều khi là trong cái REM sleep, khi mình ngủ mình nằm mơ mình có những cái gì đó, thì cái cơ thể mình quý vị nó cũng cử động theo. Nhưng mà quý vị liên mình cũng vừa chợt nhớ ra, khi mình nói tới REM sleep, quý vị mình chia sẻ chút xíu, khi quý vị ngủ á, nó có gọi là giấc ngủ, mà nó có từng từng phần một, như là nó gọi là N1, 2, 3 rồi REM sleep. REM sleep có nghĩa là rapid eye movement, là cái khi quý vị nhìn ai mà mắt họ nó đang giống như họ đang cử động cái con mắt đó, họ nhìn lên nhìn xuống á, nhưng mà họ đang nhắm mắt mà mình thấy mắt nó đang cử động á, gọi là rapid eye movement. Lúc đó họ đang nằm nằm mê đó quý vị, họ đang chiêm bao đó, thì họ đang đang làm việc gì, đấm đá hay là chạy nhảy mình không có biết. Mà quý vị có thể thắc mắc là khi mình đang nằm mơ, mình đang có cái hành động gì, mà quý vị thấy là mình vẫn nằm yên, mình không có cái tay mình không có đấm đá ai hết, quý vị có để ý điều đó không? Cái lý do là tại vì cái cơ thể mình cũng hay lắm, được cấu tạo là khi quý vị nằm mơ trong REM sleep á, thì cái người quý vị đó, nó bị paralyzed, nó giống như nó bị
Tê
liệt
liệt.
luôn đó. Đó là hả
tê liệt đó. Dạ.
nó bị tê liệt đúng không quý vị? Thì nếu mà quý vị không có cái bộ phận tê liệt đó đó, quý vị sẽ đấm đá thật, nên cái tê liệt đó là cái tự nhiên của cơ thể quý vị. Nhưng mà những cái người mà bị cái đường hô hấp này nè, mà bị nghẽn lại là không thở được á, thì đúng là lúc quý vị ngủ cũng vậy đó, là cái bắp thịt đấy nó cũng bị tê liệt luôn, và từ từ nó lại hạ xuống, nó đè vào cái đường thở quý vị. Cho nên đôi khi trong cái trường hợp mà sleep apnea đó đó quý vị, bắt buộc phải dùng cái máy đó, nhiều khi không không cách nào khác hết.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Mình nói về cái chuyện là ngủ mình nằm mơ mình thấy mình hành động mà tay chân mình không hành động được á, thì cái đó nó cũng là một cái phần tốt để cho mình đỡ phải quýnh người ta trong lúc mình ngủ. Nhưng mà trong lúc ngủ á, mình quơ tay quơ chân được cũng rất là tức, mình thấy mình muốn quýnh nó mà mình quýnh không được cũng tức lắm phải không bác sĩ? Nhưng mà cái đó là một cái điều rất là kỳ diệu, một cái sự kiểm soát của cái bộ não của mình đối với những cái giấc mơ hành động, thì nó cũng có điều lợi mà cũng có điều hại. Trong chương trình sau, nếu mà trong thời gian tới mình có nhiều thời gian thì xin trở lại với chủ đề về giấc mơ khi ngủ để mình có thể tìm hiểu một cách khoa học làm sao mình có những cái giấc mơ hiền, làm sao mình có những cái giấc mơ dữ, vân vân. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Lúc này thì có người thắc mắc rằng là ngoài cái chuyện mà giấc ngủ nghiến răng á, thì người ta có nói là có phải là ngủ ngáy dễ bị tai biến đúng hay sai thưa bác sĩ?
Vâng, thì như mình nói hồi nãy đó là cái ngủ ngáy thì đa số cái ngáy đó là liên quan tới cái độ rung của tế bào mềm trong cái họng của mình. Thì những cái tế bào mềm đó của đường hô hấp là bao gồm cái hàm ếch của mình, đằng sau là cái phần mềm, là cái lưỡi của mình nó đè ngược đằng sau, và đằng sau cái họng mình nó gọi là posterior pharynx. Tất cả tế bào mềm đó đó nó bị đẩy lại. Thì khi mà nó bị kẹt lại đó thì quý vị sẽ thấy là mình không có thở được, không khí mà không không có vô cơ thể được quý vị đều đặn á. Lúc mà họ thí nghiệm, lúc mà họ thử cho quý vị cái này đó, họ có đeo một cái oxygen vào người mình, họ sẽ thấy là cái oxy trong máu quý vị đó nó sẽ từ 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 nó xuống, cái từ từ oxy nó lại lên, nó cứ cả một đêm nó cứ lên xuống như thế này. Thì vì oxy trong máu mình nó phải đều, thì quý vị cứ lên xuống như vậy hoài đó, thì khi mình thiếu oxy đó thì tim mạch sẽ bị ảnh hưởng, và cái nguy cơ của bị stroke, tai biến, kể cả đau tim sẽ đều có luôn, chứ không phải chỉ là riêng là cái tai biến không thưa quý
Dạ,
vị.
cũng liên quan tới câu hỏi đó thì có người nói rằng ngủ mà nghiến răng thì sống không thọ, đúng không bác sĩ?
Và cái đó mình không có trả lời được cho quý vị câu hỏi đó. Cảm ơn quý vị.
Tại vì cái nghiến răng này cũng cần, tại Trâm cũng thấy là cũng có nhiều cái cuộc nghiên cứu lắm nhưng mà cũng chưa có một kết luận chính xác là tại sao, nhưng mà thấy hình như giới chuyên môn cũng không nói cái ngủ nghiến răng này nó có tai hại gì cho sức khỏe lắm, ngoài cái chuyện là nó có thể làm ảnh hưởng tới răng mà thôi phải không ạ? Chứ ngoài
Yeah.
ra
Mình
dạ.
đang có một người bệnh nhân, ông là 99 tuổi quý vị, ông rất là khỏe, 99 tuổi ông mới nghiến răng gọi là tàn bạo luôn. Và lúc có giới thiệu đi các bác sĩ chuyên khoa, không may đi, không may có cái giải đáp cho ông ấy hết. Nhưng mà ông rất là khỏe quý vị, nghiến răng dùng thuốc gì ông vẫn nghiến răng, nhưng mà ông ấy 99 tuổi quý vị và vẫn khỏe mạnh bình thường, không 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 có thấy là bị tổn thọ gì hết. Thì mình không biết cái đó là cái chuyện là một người trong trong nhiều người hay là đa số, mình không biết, nhưng mà chỉ có biết là những bệnh nhân của mình đang nghiến răng thì cũng không có vấn đề gì.
Ngoài vấn đề về nha khoa nha quý vị, có thể có vấn đề nha khoa đó, tại vì nó sẽ làm chệch đi cái răng của mình đó, nó mòn răng hoặc là nó chệch đi xiên xẹo đó thì nó không có tốt, nhưng mà cũng chưa thấy có thuốc men gì mà chữa được cái bệnh nghiến răng hả quý vị. Thì có nhiều người ta suy đoán là chắc ban ngày tức tối cái gì đó mà không có bộc phát ra được cho nên tối ngủ ấm ức quá cho nên phải nghiến răng, không biết cái đó đúng hay sai. Bây giờ cũng liên quan tới cái một cái chuyện huyền bí của giấc ngủ khác đó, đó là cái chuyện bóng đè. Nhiều người bị lắm, ai cũng bị hết, từ nhỏ tới lớn chưa chắc chắc không có người nào nói là tôi chưa bao giờ bị. Thì không biết là cái bóng đè này là cái gì, nó là bệnh gì, hoặc là tôi bị bóng đè là tôi bệnh gì, hay là nó là nguyên nhân như thế nào và có cách nào để tôi trừ khử hoặc tôi tránh né nó được hay không? Dạ xin giải thích của giới chuyên môn.
Vâng, thì bóng đè hoặc là như Mỹ gọi là hallucination, nhiều khi là mình thấy cái ảo giác, hay là mình có thể nói là thấy ma, hay là có nhiều chuyện người ta kể. Thì trong ngành y khoa họ giải thích là khi mà quý vị mà đang đang ngủ á, thì mình từ từ mình sẽ đưa vô cái giấc ngủ, tới cái REM sleep là cái lúc mình nằm mơ. Thì từ từ những cái REM sleep đó càng ngày nó càng nó càng vơi lại trong 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 lúc mà về sáng. Thì quý vị sẽ trong cái trạng thái là tỉnh và ngủ, đó là lúc mình quý vị đã bắt sắp sửa tỉnh lại đó. Thì trong cái trạng thái đó đó thì như mà nói quý vị hồi nãy đó là người mình đã bị gọi là paralysis, tức là bị tê tê liệt. Cái tê liệt đó là cái tê liệt bình thường, cái người mình nó có cái đó để bảo vệ. Vì khi quý vị nằm mơ đó, quý vị sẽ có hành động, cho nên vì nhờ cái tê liệt đó quý vị không có hành động trong cái giấc mơ của mình. Nhưng mà cái vấn đề đó là đôi khi đó quý vị cái vấn đề là quý vị tỉnh trước khi cái tê liệt bị nó hết, tức là quý vị đang trong cái nửa cái tỉnh cái ngủ, nhưng mà quý vị ý thức được mà người mình vẫn còn đang tê, tức là quý vị vẫn không cử động được mà quý vị hơi ý thức được. Thì trong cái giữa cái giai đoạn là ý thức và vô ý thức và cơ thể đang bị tê liệt á, trong cái thời điểm mà quý vị cảm thấy như là bị đè, như là ma đè hay là bóng đè hoặc là ảo giác, người mình có cái chuyện gì nó lạ lùng nó xảy ra, thì y khoa họ giải thích như vậy thưa quý vị. Thì cái đó là những cái bệnh liên quan tới chuyên khoa về về giấc ngủ. Cái đó là mình nghĩ là chắc phải gặp bác sĩ về ngủ, về họ có những cái chuyên khoa đó để có thể giúp cho quý vị vô một cái giấc ngủ nó hoàn hảo hơn và nó tốt hơn.
À, mà trước đây Trà My cũng có nghe nói là thường là cái hiện tượng bóng đè nó chỉ xảy ra khi mà cái tay của mình nó đè lên cái cơ quan nội tạng của mình, nhất là đè lên tim, lên ngực, lên phổi này kia thì nó mới có cái hiện tượng đó, đúng không bác sĩ?
Không có, mình có cái cảm giác đó thôi, chứ thật ra tay mình nó không có đè vào người mình gì hết đó. Tức là
Cũng
nó
bị
chỉ là
luôn
cái
à.
nó là cái ảo giác thôi, là vì người mình đang cả người đang tê liệt mà mình lại tỉnh trước khi mình trong cái giai đoạn đang đang sắp đang tỉnh ra, nhưng mà cơ thể nó lại chưa có tỉnh, nó vẫn đang bị tê liệt, thì mình cảm thấy là mình không cử động được, mình cảm thấy mình bị đè. Đó là cái vấn đề nó là như vậy. Cho nên trong cái cách mà chữa trị câu hỏi hồi nãy đó là họ dùng nó gọi là cognitive behavioral therapy. Họ có cái phương pháp chuyên môn, cái vị phải giữ cái diary, là
Nhật
cái giấc
ký
ngủ
hàng
của mình,
ngày.
nhật ký hàng ngày của giấc ngủ, cái vị ngủ bao nhiêu tiếng thì mấy giờ tới mấy giờ trong trong đêm, rồi họ họ luyện tập cho mình cái phương pháp giống như là cái vị là cái vị ngủ một đêm nhiều nhiều cái giai đoạn khác nhau, có thể 1 tới 2 giờ, nhiều khi 3 tới 4 giờ, 4 tới 5 giờ, rất nhiều cái giấc mình tỉnh như vậy. Mà cái phương pháp đó là họ cộng tất cả những cái giờ ngủ của mình vô thành ra một là bao nhiêu tiếng. Ví dụ quý vị ngủ được được 4 tiếng đi, nhưng mà nó rời rời rạc ra, thì cái người chuyên khoa đó họ sẽ hướng dẫn quý vị là ok, nếu mà như vậy đó họ sẽ cấm quý vị không được ngủ, ví dụ là từ 1 giờ sáng thì không được ngủ đấy, mình phải ngưng. Đừng ngủ bao nhiêu cũng không được ngủ, 1 giờ mới được ngủ. Thì cứ mỗi ngày họ cứ luyện tập như vậy, cho khi tới khi nào mà quý vị mà cảm thấy ngày hôm sau mình thấy quá mệt đi, thì có thể bác sĩ đó họ sẽ tăng cái vị thêm 15 phút nữa ngủ sớm hơn, thì từ từ những cái giấc ngủ của vị nó dồn lại thành một cái giấc ngủ dài và ngon hơn. Thì đó là những cái phương pháp họ chữa cho những cái bệnh về ngủ.
Nhưng mà thường thường cái hiện tượng bóng đè đó bác sĩ, khi mình tỉnh dậy thì mình thấy cái tay của mình bị tê, hoặc cái tay mình đang để trên cái bộ phận nào cơ thể, hay chân đùi gì đó hay bụng gì đó mà nó cũng đang tê tê rần rần chỗ đó thì dạ.
Cái đó thật ra là cái người mình nó có cái nhớ cái ảo giác thôi, chứ thật ra là mình không có bị gì hết. Còn ngược lại, nếu mà cái vị mà bị tê tay này nọ, thì thông thường cái đó thì Mỹ nó gọi là honeymoon, tức là những người mà khi họ ngủ cái tay họ gác ra cho cái người thân của mình hay người yêu mình đem đè vào cái tay của mình á, thì cái thần kinh nó bị đè vô đó, nó gọi là honeymoon sleep á, thì quý vị sẽ ngủ sẽ bị tê cái tay, nó gọi là honeymoon sleep.
Mà
Hoặc
khi mình
là
tê cái tay đó là mình hay bị bóng đè lắm, có đúng không ạ? Có sự liên hệ đó đúng không?
mình thấy có người họ họ complain khác nhau, người thì cái tay nó đè, người cảm thấy cả cái ngực nó đè, người cảm thấy cái chân mình bị kéo, mình bị lôi, nó có nhiều cái cảm giác, vì nó là cái hallucination, thì hallucination là ảo giác, thì nó đủ loại ảo giác hết thưa quý vị, nên nó không hẳn là một cái nào, mỗi người sẽ chia sẻ một cái câu chuyện khác nhau.
Chứ nó không có liên quan tới vấn đề tâm linh, có ma, có quỷ gì đè phải không ạ?
Cái đó thì mình không trả lời được cho quý vị, mình không có chơi về cái đó, nhưng mà nếu mà ai tin cái đó thì mình không biết giải thích làm sao.
Nhưng mà cái khoa học người ta đã giải thích một cách mình thấy là rất là hợp lý, có nghĩa rằng là cái người của mình nó nằm trong trạng thái ảo giác, có nghĩa là mình tỉnh mà cái người mình nó chưa có tỉnh, thành ra nó
Dạ
bị
vâng,
chật nhịp. Yeah.
mình tỉnh nhưng mà tất cả các cơ bắp của mình không có tỉnh, cho nên là mình bị trong trạng thái bị tê liệt.
Dạ. Ở đây có người thắc mắc rằng là xin hỏi cái máy hỗ trợ thở lúc ngủ tên gọi tiếng Anh là gì?
Nó gọi là CPAP, C tức là continuous, P là pressure, là áp suất, tức là áp suất liên tục. CPAP là cái máy đó là nó cứ bơm hơi ra đều đặn đều đặn. Cái chip là positive pressure, là áp suất đưa đưa tới, thì như vậy là lúc nào nó cũng đưa cái hơi vô nhẹ nhẹ, thì cái đường hô hấp mình nó được đang bị hẹp, thì nó nở ra, nó mở ra chút xíu thì hơi nó mới vô được, thì đó gọi là
Thì
CPAP.
viết tắt là chữ C, chữ P, A, C hả bác sĩ?
CPAP, chữ
À,
C, chữ
CPAP.
P, chữ A, chữ P.
Dạ, cảm ơn
Vâng.
bác sĩ. Vân Nguyễn xin hỏi, thay vì kê đầu giường, kê chân giường như bác sĩ nói, thì mình dùng cái bed wedge có cùng tác dụng hay không? Nếu có thì cái bằng chất liệu gì tốt nhất? Cao su, memory foam hay cái gì tốt nhất?
Vâng, thông thường cái bed wedge so với kê chân giường, thưa quý vị, là kê chân giường thì nó có cái lợi đó là cả cái giường của mình cả cái giường của mình nó nghiêng lên. Đây mình tả hơi quá đáng, mà nó nghiêng lên như thế này thì cả cái người quý vị nó cả cơ thể quý vị từ đầu đến chân nó trôi xuống, thì những cái dịch ở trong bụng mình nó sẽ trôi xuống, mình không bị ở chùa nó đưa lên. Còn nếu mà quý vị mà dùng cái bed wedge á, tức là khi quý vị nằm thì cái chân và cái giữa cái chân và cái bụng quý vị nó sẽ có cái độ co. Nhưng là nếu mà quý vị kê kê cái bed rest, là cái miếng miếng mousse, cái miếng foam đằng sau cái lưng á, thì người quý vị sẽ bị gập lại. Mà khi mình trong cái tư thế gập lại đó thì cũng không có tốt, tại vì nội tạng nó vẫn đè vào người mình thì mình vẫn bị khó chịu. Nhưng mà cái rest này có những cái lợi khác. Cái bed rest này thông thường á, quý vị bị đường hô hấp, bị như là bị suy tim, nước trào vô phổi, pneumonia, dịch trong phổi, thì cái dịch đó nó trôi xuống, thì quý vị có thể nước, nếu mà đây là cái phổi quý vị đi, và quý vị nằm nằm thẳng cái này đi, thì nước nó tràn ngang, đánh đổ ly nước vô đó, thì nó tràn ngang hết cái phổi mình, rất là khó thở. Nên khi quý vị mà để nó dốc lên đó, thì cái dịch nó sẽ trôi xuống, thì cái đường hô hấp quý vị đó, nó quý vị mới thở được. Đó là cái lợi của cái bed wedge, hoặc là người ta kê cái giường khoảng 20 độ. Còn cái vấn đề mà mình nói với cái vị mà bị glaucoma hay là cườm cườm à, cườm ướt á, áp nhãn nó cao, thì mình nói cái vị nằm ngửa cũng không tốt, nằm nghiêng thì mắt nó bên nào bên đó nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là thường thường người ta cũng cho cái giường cao lên chút xíu, thì cái áp suất trong mắt nó sẽ đưa đưa xuống, nó sẽ đỡ hơn là mình nằm nghiêng hoặc nằm sấp hoặc nằm ngửa. À, mình nằm ngửa chỉ là nằm có cái độ cao khoảng 20 đến 30 độ thôi quý vị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì thời gian không còn nhiều. Trước khi mình rời chương trình, xin một cái câu lời khuyên là cái câu mấu chốt của vấn đề. Mình biết được lợi hại rồi thì bây giờ cũng xin khuyên làm sao để có được một cái giấc ngủ ngon. Có nhiều người nói trước khi đi ngủ muốn ngủ ngon thì uống một ly sữa nóng. Có nhiều người nói coi một bộ phim hay thư giãn. Có nhiều người nói tập thể dục cho mệt rã rời tinh tay thì ngủ sẽ ngon. Hoặc là tắm cho thoải mái sạch sẽ thì ngủ ngon. Vậy thì bây giờ lời khuyên của giới chuyên môn, trước khi đi ngủ tôi nên làm gì để ngủ ngon? Dạ, và làm sao để chìm vào giấc ngủ nhanh?
Dạ vâng, thì mấy cái tư tưởng nó đều tốt hết quý vị. Cái đó là nó nằm ở trong cái gọi là cái sleep hygiene, tức là Mỹ đã dùng cái từ đó, nhưng mà cái đó là cái sự chuẩn bị cho đi ngủ thì nó tốt hơn. Thì tất nhiên là mình đừng để đi bụng đói, thì mình cứ bị nghĩ tới đói bụng thì cũng rất là khó chịu. Cho nên là mình có cái gì mình ấm bụng chút xíu thì cũng tốt thưa quý vị. Còn mình tắm cũng rất là tốt, thì khi mình tắm thì thường thường họ khuyên là đừng có tắm đi ngủ liền, tại vì khi mình tắm nước ấm cơ thể mình nó rất là thư giãn và rất là dễ chịu. Nhưng mà mình chuyển từ ấm qua qua mát á, cái thời thời điểm đó là cái thời điểm quan trọng, thì cái cơ thể mình nó thích khi ngủ nó phải mát được chút xíu, nên là từ nóng qua mát á, thì cái vị ngủ dễ hơn. Nếu mà quý vị vừa tắm nước ấm và quý vị chui vào giường, quý vị sẽ rất là khó ngủ, cho nên là mình nên có cái thời điểm đó. Tương đương với cái tập thể dục cũng vậy, nhưng mà quý vị tập thì máu huyết nó đang lưu thông, nó là sự kích thích, thì cái vị đi ngủ rất là khó. Cho nên thông thường họ khuyên nó là khoảng từ 4 đến 5 tiếng trước khi mình đi ngủ, mình tập trước cái thời điểm đó, chứ đừng có tập sát sau 5 tiếng mình đi ngủ cũng rất là khó. Cho nên mình nên nên ngủ à, nên tập sớm hơn, đừng có tập trễ. Và cái vị nhớ là cái
Uống sữa nóng hoặc là nghe nhạc, đọc sách trước khi đi ngủ, coi phim này kia. Dạ, có nên chăng?
Vâng, thì cái coi phim thì mình nghĩ là chắc cái điều không nên, tại vì ngày trước mình nói về cái vấn đề của ánh sáng trắng rồi, ánh sáng xanh, chứ là nó kích thích cái nó làm đi mất đi cái chất melatonin trong cái não của mình, thì cái vị rất là khó ngủ, mình không nên dùng cái đó. Nhưng mà âm thanh âm nhạc hay một cái gì nhẹ nhẹ có thể vỗ cái vị vô giấc ngủ thì cũng đều tốt thôi, tránh để cho phòng thật là sáng, tránh nóng quá, tránh lạnh quá. Và nếu mà quý vị mà vô phòng ngủ và quý vị không ngủ được, thì họ khuyên là bỏ ra ra chỗ khác, đừng có trong phòng nữa. Nếu mà quý vị nằm xuống trong 20 phút mà không ngủ được, nó bỏ đi. Tại vì không biết quý vị có nghe qua cái câu chuyện của Pavlov Dog, chỉ là cái con chó mà ông nhà bác học ông ấy, cho nó ăn. Là ông cho nó ăn đó, ông cho chó nó ăn, ông rung cái chuông thì con chó nó được ăn. Cái khi mà ông ấy luyện con chó một thời gian rồi đó, ông không cho nó ăn nữa, chỉ rung cái chuông thôi. Tự nhiên nó giò giãi ra là nó biết là tiếng chuông là miếng ăn đó. Thì họ cái ngành chuyên khoa về ngủ đó, thì họ muốn quý vị luôn luôn tưởng tượng cái phòng ngủ của mình là cái nơi ngủ, chứ không phải là cái nơi mà quý vị bị lo lắng, bị bực bội hay là phải lo cái chuyện làm ngày mai. Nhưng mà quý vị ngủ không được ấy, mà quý vị cố nằm ở đó đó, thì cái phòng của quý vị là sẽ là cái nơi căng thẳng của quý vị. Tại vì quý vị nằm vô và phải nằm vô, tôi không ngủ được, tôi tức quá. Thì mình nghĩ cái tức của không ngủ được với cái phòng ngủ của mình, nên họ khuyên đó là nếu mà không ngủ được bỏ ở chỗ khác, khi mà ngủ thì quay lại, chứ đừng có cố mà nằm ở đó để mà đợi để mà ngủ được, thì nó trở thành là cái stress, cái căng thẳng.
Có nhiều người có thói quen là uống trà nóng hoặc là uống sữa nóng trước khi đi ngủ, thì không biết cái này nó có tác dụng thực thụ hay không, hay tùy người thưa bác sĩ.
Vâng, thì thưa quý vị, thì theo khoa học thì tất nhiên là cái chất caffeine hay theophylline của trà có thể là có cái kích thích làm cho quý vị không có ngủ được, nên có thể là cái đó mình cũng nên 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 tránh. Tuy nhiên mình cũng có nghe có người uống cà phê lăn ra ngủ không có chuyện gì hết, nhưng mà đa số thì nó không phải là như vậy quý vị, mình nên tránh cái điều đó. Còn uống sữa hay là đồ ấm thì cũng thể làm cái tốt, tuy nhiên là quý vị để ý cái răng lợi của mình, sợ bị sâu răng. Nhưng mà có thể là mình có thể đánh răng, rửa mặt nước ấm, súc miệng rồi đi ngủ thì tốt hơn.
Nhưng mà tôi uống sữa đó trước khi đi ngủ thì có người thì lại là FV, có người lại không, có người uống sữa vô sình bụng lại càng khó ngủ hơn nữa, không có tiêu. Chúng một là phương
Cũng
pháp.
có thể tùy tùy theo cái phong tục. Mình biết là những người người Ấn họ hay uống sữa với lại cái saffron, là cái bông hoa mà tiếng Việt gọi cái gì, hoa nghệ tây đó. Cái đó cũng là một cái truyền thống của họ, trước khi đi ngủ uống một cốc sữa vô ngủ ngon lành thì chắc cũng khỏe mạnh, không có gì hết, tùy người.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh rất nhiều. Bây giờ đã là 9:53 giờ Cali buổi sáng, bác sĩ cần phải trở về phòng mạch. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút này đông đủ, và để lại những cái lời bình luận cũng như những thắc mắc để chương trình giải đáp và giao lưu với quý vị được gần gũi hơn. Trong chương trình lần tới mình sẽ giải đáp cái thắc mắc kế tiếp cũng rất là thú vị của một vị đang theo dõi chương trình xin giải thích về mộng du, thì chắc là không còn thời gian để giải thích ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại cùng bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trong một chương trình lần sau, và kỳ đó thì chúng tôi xin bác sĩ Bảo Khanh nghiên cứu và giải thích về mộng du, nguyên do cớ làm sao mà có mộng du, và mộng du tốt xấu cho sức khỏe như thế nào, và mình không muốn mộng du thì mình có cách nào mà để đối phó hay không, có cách điều trị đối phó ra sao, thì mời quý vị theo dõi trong những chương trình lần tới nhé. Chương trình đều đặn tối thứ tư hàng tuần, hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California, đã dành cho chúng tôi những thông tin thú vị và thời gian tận tình giải đáp trong chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn quý vị khán giả,
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều, và xin hẹn gặp lại bác sĩ cùng quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư tuần tới. Trà My kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.